chiết, hòa phước vô môn, duy nhân từ trì, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về thái thượng cảm ứng thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc. Tập 28. Kính chào quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân. Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục. Hôm qua nói tới 10 cương lĩnh hành thiện quan trọng do tiên sinh Liễu Phàm tổng hợp. Chúng ta nói tới điều thứ 9, kính trọng tôn trưởng. Tức là tôn trọng trưởng bối. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có một đoạn đem tôn trưởng mở rộng ra. Phải nên là chỉ những người lớn tuổi hơn chúng ta. Địa vị, chức vị của họ cao hơn chúng ta, tuổi cao, vị cao, đức hạnh cao hơn chúng ta, và cả kiến thức, kinh nghiệm nhiều hơn chúng ta. Chúng ta đều phải nên tôn trọng. Sự tôn trọng này trên thực tế là điều rất tự nhiên. Đối mặt với người lớn tuổi hơn, chúng ta phải khởi tâm tôn trọng rất tự nhiên. Họ cống hiến cho gia đình, cho xã hội rất nhiều. Đối mặt với người có trí huệ, người có đức hạnh, tâm cung kính của chúng ta tự nhiên khởi lên. Cho nên Thánh Hiền Phật Bồ Tát giáo hóa chúng ta phải tôn trọng tôn trưởng. Trên thực tế, đều là muốn chúng ta khôi phục tánh đức. Chúng ta học Phật tức là học làm Phật, tức là khôi phục tánh đức và tâm cảnh tôn trọng tương ứng với tánh đức. Cho nên quốc lễ của Nho Gia mở đầu đã nói vô bất kính. Phổ Hiền hành nguyện, nguyện thứ nhất là lễ kính chư Phật. Cho nên chúng ta bất kính với người trên thực tế là trái nghịch tánh đức của mình, chà đạp chính mình. Thế nào là chà đạp chính mình? Tùy thuận tập tính, tham sân si mạn nghi, chúng ta sẽ thành chà đạp chính mình. Cho nên biết thương mình, hiểu được khổ tâm của Phật Bồ Tát giáo huấn chúng ta thì sẽ hoan hỷ mà y giáo phụng hành. Sự tôn trọng này không chỉ là trên tâm cảnh, nó biểu hiện rất tự nhiên trên hành vi. Như đệ tử Quy có nói, lúc ăn uống, ngồi hay đi, người lớn trước, người nhỏ sau, chúng ta đối với tôn trưởng có một thái độ cung kính, những hành vi này sẽ tự nhiên hiển lộ. Nếu như chúng ta luôn lơ là những chi tiết này, có thể thái độ cung kính trong tâm cảnh của chúng ta vẫn chưa thực sự phát ra. Rất nhiều người cảm thấy những lễ tiết này đều là người ta chế định ra mà yêu cầu. Khống chế người khác vì là họ hiểu lầm rồi. Lễ là hành vi tùy thuận theo sự tự nhiên hiển lộ ra của nhân tâm. Thánh Hiền Nhân đem nó ghi lại biến thành lễ tiết. Chúng ta y theo những lễ tiết này mà làm, dần dần chúng ta sẽ khôi phục bổn thiện, khôi phục tánh đức. Tiếp theo, nếu như tôn trọng, tuyệt đối sẽ không khởi tâm trạng với trưởng bối. Sẽ không ngỗ nghịch trưởng bối. Quý vị có tâm sân hận, Điều này cách xa sự tôn trọng. Cho nên chúng ta nhìn thấy trong đệ tử quy, quyên răng cha mẹ trưởng bối, tỏ ra vui, lời nhu hòa. Đây cũng là thực hành cụ thể sự tôn trọng. Khuyên không được, vẫn cố khuyên. Cho dù cha mẹ nổi nóng đánh chúng ta, khóc mà theo, đánh không giận, không có oán hận. Dùng hết tất cả phương pháp để khuyên cha mẹ, tức là muốn tốt cho cha mẹ. Đây đều là hiển lộ sự cung kính. Kể cả chúng ta ở trong đơn vị, tôn trọng đối với cấp trên cũng sẽ biểu hiện ở đi cho hay, về cho biết. Việc gì đã làm tới đâu rồi, những lúc thích hợp phải nói rõ cho cấp trên biết, để lãnh đạo biết rõ trong tâm việc này đã tiến hành tới tình hình thế nào rồi. Chúng ta thấy hiểu tâm của lãnh đạo, để cho họ không cần lo lắng quá. Hơn nữa, cũng không thể chuyên quyền, bảo thủ, cố chấp. Không chỉ không xin ý kiến lãnh đạo, mà còn y theo suy nghĩ của mình mà làm. Thái độ này là trái nghịch với cung kính. Biết xin ý kiến, biết báo cáo, việc này là thực hành cung kính. Tất nhiên, quý vị là một lãnh đạo. Quý vị không thể nói, việc gì cũng phải nghe theo tôi. Đây cũng là ngạo mạn. Người lãnh đạo đối với việc họ phụ trách cũng phải hết sức thận trọng, cung kính. Cẩn thận thật ra cũng là biểu hiện của cung kính. Họ càng cung kính việc do họ phụ trách, họ phải làm nó cho tốt. Họ không thể thuận theo sự thương ghét của mình mà làm việc. Phải khách quan tìm hiểu tình hình, sau đó tiếp thu trí huệ kinh nghiệm của mọi người, làm việc này một cách tốt nhất. Kính người, kính việc đều thể hiện trong xử sự công việc. Đạo không thể cách xa giây lát. Thái độ cung kính thể hiện trong tất cả người, sự vật chúng ta đối mặt phải được khơi dậy. Tiếp theo, điều thứ 10 là ái tích vật mạng. Thương yêu, quý trọng thân mạng, quý trọng vật phẩm. Đây là tâm cảnh tự nhiên, hiển lộ của tâm từ bi, tâm cảm ơn. Chúng ta cảm ơn. Ví dụ, mẹ giúp cho chúng ta đan quần áo, giúp cho chúng ta mua đồ. Khi sử dụng, thời thời đều nhớ tới khổ tâm của cha mẹ. Cha mẹ không hề dễ dàng. Thì đối với những đồ vật này sẽ hết sức quý trọng. Nếu như chúng ta cung kính cống hiến của các ngành các nghề, chúng ta đối với tất cả vật phẩm cũng sẽ quý trọng, cũng sẽ biết ơn. Trước khi chúng ta ăn cơm, đều có niệm cảm tạ nông phu, vất vả canh tác. Câu nói này từ trong tâm đọc ra, đối với thức ăn tuyệt không chà đạp. Hơn nữa, chúng ta vừa gặp nông dân, chúng ta tự nhiên sẽ sanh khởi sự cung kính và cảm tạ đối với họ. Nhất là bây giờ, rất nhiều nông dân, họ rất tự giác, muốn khôi phục nông canh truyền thống, tiếp tục dùng lượng lớn vật phẩm hóa học như vậy. Những thuốc sâu phân hóa học này tiếp tục dùng xuống, rất nhiều đất đai sau cùng không dùng được nữa, bị phá hoại. Có thể đời sau đều không có đất mà trồng nữa. Cho nên bây giờ họ rất dụng tâm, muốn khôi phục nông canh truyền thống, khôi phục sức sống của đại địa. Như nông dân thế này, họ trồng những thực vật hữu cơ. Thực phẩm hữu cơ này
chúng ta phải tôn trọng, phải ủng hộ họ. Đây đều là đang tính toán cho đời đời thế thế, rất hiếm có. Quý trọng vật phẩm gọi là quý phước. Cho nên một người muốn thêm phước, có thể đi tu phước, đây là một phương pháp. Kế đó, quý phước cũng có thể thêm phước báo. Có một câu nói là lộc tận nhân vong. Phước báo của một người hưởng hết rồi mạng cũng mất. Nhưng nếu như rất tiết kiệm, vốn dĩ chỉ có 60 tuổi thọ mạng, đến lúc 60 tuổi phước báo vẫn chưa hưởng hết. Có thể sống thêm 10 năm, 20 năm nữa cũng không chừng. Cho nên, nếu như chúng ta giáo dục con cái, không dạy các em cần kiệm, các em xa xỉ, có nghĩa là thói quen cha mẹ khiến các em tập thành là thói quen đoản mệnh. Cho nên quý phước rất quan trọng. Ngoài yêu quý đồ vật ra, còn yêu quý thân mạng. Điều này cũng rất tương ứng với câu phía sau. Từ tâm ư vật. Yêu quý thân mạng là hiển lộ của tâm từ bi. Không phải yêu quý thân mạng, mà còn phải yêu quý huệ mạng. Huệ mạng còn quan trọng hơn thân mạng. Bởi vì cơ duyên nghe chánh pháp của chúng ta, cơ hội thành tựu huệ mạng này, giống như trong kệ khai kinh có nói, trăm ngàn vạn kiếp khó được gặp. Con nay thấy nghe được thọ trì, nguyện hiệu nghĩa chân thật Như Lai. Chúng ta không quý trọng cơ duyên nghe pháp này, thành tựu bản thân, thì cái chà đạp chính là cơ duyên vô lượng kiếp tới nay. Cơ duyên hiếm có, khó gặp đã bị chà đạp. Cho nên sư trưởng thường nói, tội làm đoạn huệ mạng người còn nặng hơn làm đoạn thân mạng người. Chúng ta thường nói, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Các đồng tham đạo hữu của chúng ta vừa được thân người vừa nghe Phật pháp, phải nên hộ niệm pháp thân huệ mạng cho nhau. Khuyên hướng thiện, hành đạo đức, nếu không khuyên, đều sai lầm. Nếu như giữa các đồng tham có lầm lỗi, chúng ta đều không đi khuyên họ, không đi giúp đỡ họ sửa lỗi, thì chúng ta đã chưa làm tròn bổn phận của một đồng tham đạo hữu. Rất nhiều người tu hành, tới nỗi không muốn đắc tội người. Sự không muốn đắc tội người này cũng là tham. Tham làm người tốt. Tham mỗi một người đều hòa hòa khí khí với họ. Hòa khí đó là thật hay là giả? Đó là nhân nhượng lẫn nhau, không khuyên bảo cho nhau. Đoàn thể này sẽ không có chánh khí được. Gặp mặt cười một cái, có thể bên dưới đều mắng chửi nhau. Quân tử, đồng tham đạo hữu chân chánh, nhất định phải khuyên sai trong phòng riêng và chỉ ra vấn đề của họ. Nhất là nếu như chúng ta làm công tác lãnh đạo, dùng ưu điểm của đồng nhân cũng phải giúp đỡ họ cải tiến khuyết điểm. Họ muốn cải tiến, quý vị đâu thể nào không chỉ ra vấn đề của họ. Còn nói, nhưng tôi vẫn cứ không dám chỉ vấn đề ra cho người ta. Tôi không dám, ngã chấp rất nặng. Ngã chấp vừa khởi lên thì không có chúng sanh. Chỉ cần tốt cho họ, việc gì mình cũng làm được, đây mới là từ bi. Thật sự có thể giúp họ, mình xả bỏ sanh mạng cũng còn không tiếc. Huống hồ chỉ là khuyên họ hai câu, cũng không muốn làm. Sự từ bi này còn kém xa quá. Quý vị nói, cá tính của tôi chính là không thích nói người ta. Quý vị coi câu này mê hoặc điên đảo. cá tính của tôi. Chúng ta là muốn giữ cá tính này hay muốn khôi phục tánh đức? Quý vị đồng nhân. Đáp án chính xác. Phải không? Người tu hành đâu có cá tính. Đại Tạng Kinh mọi người lật ra coi. Đức Phật có nói con người phải có cá tính không? Đức Phật nói tùy tâm chúng sanh ứng hiện phù hợp. Hằng thuận chúng sanh sau đó thành tựu họ. Không có cá tính của mình. Tùy chỗ thích ứng, bất kỳ nhân duyên nào cũng có thể dung nhập. Sau đó suy nghĩ cho chúng sanh. Nhìn thấy trẻ nhỏ, thì dùng ngôn ngữ của trẻ nhỏ để giúp đỡ em. Nhìn thấy cụ già, thì dùng ngôn ngữ các cụ có thể có tiếng nói chung. Đâu phải nói nhìn thấy trẻ nhỏ, những lời của các em chúng ta không nói. Nhìn thấy các cụ, tần số của các cụ chúng ta bắt sóng không được. Đều là chữ tôi, giới hạn của tôi. Tính cách nói thẳng ra chính là tập tính. Nói nghe hay như vậy, con người của tôi rất có cá tính. Cá tính của tôi là không thích nói người khác. Quý vị coi sự không thích này là gì? Tham. Tâm ưa ghét. Thích tức là ưa, không thích tức là ghét, có thích thì sẽ có ghét. Đó là không bình đẳng, không thanh tịnh. Cho nên chúng ta coi người đột phá vận mệnh đều là thế nào. Chỉ cần có ích cho người, miễn cưỡng mình cũng phải làm. Họ sẽ dần dần buông bỏ ngã chấp. Một người muốn thay đổi vận mệnh thành tựu đạo nghiệp, trước hết tự tư tự lợi nhất định phải buông bỏ. Được. Bây giờ chúng ta vừa hay gặp được rồi. Chúng ta làm trưởng bối. Chúng ta làm lãnh đạo. Phật Bồ Tát an bài. Chúng ta phải ở trong nhân duyên này mà trải nghiệm luyện tâm. Buông bỏ tập khí, nâng cao bản thân. Nếu không, những lúc nào là Phật Bồ Tát an bài? Quý vị đồng nhân, những lúc chúng ta thích là Phật Bồ Tát an bài, hay lúc chúng ta không thích? Đều do chủ nhiệm dương đó hại mình, đều do bà ấy kéo chúng ta xuống nước. Ý niệm này sẽ càng điên đảo. Thứ nhất, công việc bây giờ của chúng ta là gì? Cùng khắc phục khó khăn. Trung tâm vừa bắt đầu phát triển. Dạng sự khởi đầu nan. Chúng ta phải cùng khắc phục khó khăn. Tiếp theo, đó là chủ nhiệm tin tưởng đối với chúng ta. Chúng ta quý trọng sự tín nhiệm này, làm cho tốt. Quý vị nói tôi sợ làm không tốt. Còn chưa làm đã sợ, vọng tưởng. Quý vị chân thành mà làm. Chân thành làm rồi mới có thể trong mỗi công việc mà học được kinh nghiệm. Quý vị an tâm được rồi, quý vị làm không tốt, thật sự làm không được. Chủ nhiệm tự nhiên sẽ mời quý vị xuống, quý vị không cần căng thẳng như vậy. Chủ nhiệm không phải coi quý vị thích hay không thích, coi né mặt quý vị, không phải. Cô có trách nhiệm với đại cục, thật sự không được, cô tự nhiên sẽ mời quý vị xuống. Cô cũng sẽ không hại quý vị. Quý vị cứ làm không tốt, chẳng phải tạo nghiệp rồi sao? Cô giúp đỡ quý vị làm tốt công việc này. Cho nên tư tưởng con người sao phức tạp thế này, cứ làm là được. Tôi cũng là thường đợi sư phụ gọi điện thoại tới. Lễ hút, con đừng làm nữa, đi xuống đi xuống. Ô, A-di-đà Phật. Bây giờ đâu có việc gì dễ làm. Lại nghĩ không cầu có công chỉ mong không tội. Nhưng mỗi ngày đều có tội, quý vị vẫn phải gắng sức tiếp tục làm, suy nghĩ cho đại cục. Hôm nào đó, lãnh đạo gọi chúng ta xuống rồi, mau mau đem một chùm pháo. Không cần đốt. Đốt pháo, sợ người ta giật mình. Đi mua một máy ghi âm, bấm cái bài đốt pháo đùng 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 là được rồi, không làm ồn tới người khác. Khi đang làm thì cẩn thận dè dặt, đối với chức gì đó không có bất kỳ lưu luyến gì. Làm mãi, người ta tôn trọng mình. Người ta phải cảm thấy mình là chủ quản. Rót nước, không rót cho ly của mình. Tức chết mình mất. Mình là chủ quản của họ, không rót nước cho mình. Vậy là phiền phức rồi. Ở trong nhân duyên này mà sanh ngạo mạn, sanh tham chấp là đọa lạc rồi. Cho nên người biết tu ở trong tất cả cảnh giới, nâng cao tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Cho nên lúc nãy chúng ta nói tới yêu quý pháp thân huệ mạng, người ta sẽ không chà đạp chính mình, không lãng phí thời gian nữa. Thậm chí là gì? Khởi tâm động niệm đều phải tương ứng với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là thật sự quý trọng pháp duyên trong đời này. Một niệm tương ứng, một niệm Phật. Một niệm tương ứng, niệm niệm Phật. Mục tiêu của chúng ta là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Kết quả ý nghĩ đều là tham sân si, đều tương ứng với ba đường ác. Đó không phải là thật sự thương yêu, quý trọng pháp thân huệ mạng của chính mình. Tại sao sư phụ thường nói biết khó hành dễ? Người thật sự hiểu rõ rồi thì đâu thể nào tiếp tục chà đạp huệ mạng của mình, chà đạp pháp duyên của mình, không thể nào. Khi nào mới hiểu rõ ràng? Mỗi người mỗi khác, căn tánh mỗi người khác nhau. Có những người nghe lần đầu tiên họ liền cả đời không quên, giống như Nhan Hồi vậy. Có những người phải nghe 100 lần, họ thật sự ghi nhớ được. Có những người phải nghe 1000 lần, thậm chí Phật Bồ Tát còn phải khuyên cả mấy trăm kiếp, mấy ngàn kiếp, họ có thể mới nhớ được, mỗi người mỗi khác. Nhưng mà bản thân chúng ta, nếu như thời thời khởi lên tâm quý trọng này, thậm chí là khởi lên tâm báo ân đối với sư trưởng, với Phật Bồ Tát, hiệu quả học tập này nhất định sẽ khá tốt. Một phần thành kính được một phần lợi ích. 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Thật vậy, thập pháp giới liền giao cảm giới thập pháp giới. Tâm lục độ chính là Bồ Tát Đạo. Tâm bình đẳng chính là Phật Đạo. Cho nên người thật sự biết tu hành, họ là Phật trong cõi người. Họ là Bồ Tát trong cõi người. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, trong cõi người cũng có thập pháp giới. Nếu như chúng ta tham sân si rất nặng thì tức là ngạ quỷ trong cõi người, địa ngục trong cõi người, xuất sinh trong cõi người. Cho nên chúng ta là người tu đạo, chúng ta cần phải thấy rõ chúng ta tu là đi về cõi nào. Thường xuyên quán chiếu bản thân có tương ứng với lục độ, với tâm bình đẳng không, đó tức là biết tu đạo. Khi sư phụ giảng kinh, trong sự quý trọng, vật phẩm có nhắc tới. Đã từng nghe nước Mỹ truyền tới một câu chuyện. Có một hôm, pháp sư Tuyên Hóa đang dùng cơm với các cư sĩ. Một tờ giấy ăn, ngài gấp lại thế này, sử dụng rất là trân trọng, dùng tới 8 lần. Cho nên, quý trọng vật phẩm. Kết quả, có một cư sĩ hết sức cảm động về hành trì của ngài. Đây là chuyện của mấy chục năm trước rồi, lúc đó đã quyên tặng một ngôi nhà đó đáng giá cả $1,000,000, hộ trì ngài, cảm thấy ngài có đạo. Quý phước như vậy, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Chánh pháp có thể hoàn truyền lâu dài không? Phải coi chúng ta có giữ gìn 8 chữ này hay không? Đức Phật trước khi Ngài diệt độ dặn dò hành trì rất quan trọng, phải tương ứng với 8 chữ này. Cho nên, Ngài hết sức tiết kiệm. Người khác làm không được, Ngài làm được. Hơn nữa, họ là ngày ăn một bữa, bất đảo đan. Trong liêu phòng không có giường, trì giới cũng rất nghiêm. Cho nên chúng ta phải nên học tập Ngài về trì giới, quý phước. Được, người quý phước. Phước báo này có thể lợi ích đại chúng. Cho nên tu phước cũng là vì đại chúng. Thầy giáo Lý Bỉnh Nam, nếu như nhìn thấy học sinh phước mỏng, đều sẽ khuyên họ giảng kinh thuyết pháp, khuyên họ hoằng pháp lợi sinh. Hoằng pháp lợi sinh là phước báo lớn thứ nhất thế gian. Trước đây chúng ta cũng có nói qua, trong Kinh Kim Cang có nói, nói cho người khác 4 câu kệ, 4 câu chánh pháp, còn hơn bố thí tam thiên đại thiên thất bảo. Cho nên, 2 ngày trước mới nói với mọi người địa ngục biến tướng đồ. Mọi người đều phải biết giảng Khổng Tử Thánh Tích Đồ. Mọi người đều phải biết giảng, nói tới chỗ này. Mọi người có áp lực lớn không? Quý vị hấp thu tốt một chút, Khổng Tử Thánh Tích Đồ, quý vị có thể giảng 15 phút. 15 phút đã vượt hơn 4 câu kệ không ít rồi, có phải không? Đúng. Đạo lý mình hiểu thì phải dốc sức mà làm. Cúng dường pháp quan trọng. Mình có được bao nhiêu, mình dốc sức mà làm. Sự cúng dường này không chỉ nói về hình tướng mà thôi. Nói bao lâu là cúng dường? Tận tâm, tận lực là chân thật cúng dường. Tích đức hành thiện đều phải coi tâm địa là căn bản. Người hãy dốc sức rồi, đâu có chuyện tiềm lực của họ không thể không ngừng phát huy ra được. Luôn luôn đều là vẽ dòng trói mình, không chịu đi làm, dậm chân tại chỗ, sau cùng thời gian đều trôi qua hết. Cho nên, thật sự phát nguyện hoằng pháp lợi sinh, nhất định phải buông bỏ thân tâm thế giới. Nếu không, sự hoằng pháp lợi sinh đó lại là sáo rỗng. Thân tâm thế giới buông bỏ, làm việc cho Phật Bồ Tát. Ông chủ chống lưng là A-di-đà Phật. Sau đó, tận tâm tận lực phục vụ tất cả chúng sanh. Có tâm như vậy, tự nhiên sẽ được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Quý vị thực sự phát tâm, tự nhiên cảm ứng. Không cần chúng ta đi tìm các ngài. Quý vị nói, được, tôi phát tâm rồi. Tôi đi tìm Phật Bồ Tát. Là quý vị coi nhẹ Phật Bồ Tát rồi. Phật Bồ Tát là Pháp giới thân. Quý vị vừa khởi tâm động niệm, các ngài liền biết ngay, tôi phát tâm rồi, sao ngài còn chưa tới tìm tôi? Có thể sự phát tâm đó của chúng ta vẫn là gì? Kích động nhất thời. Tham sân si mạng đều chưa hàng phục được. Phật Bồ Tát vừa nghĩ, công việc giao cho quý vị. Hôm sau liền cãi nhau với người ta. Đó chẳng phải thêm loạn sao? Cho nên cơ duyên vẫn chưa tới. Nâng cao đức hạnh năng lực của mình cho tốt. Thực sự đức hạnh năng lực đủ rồi, Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ đem nhiệm vụ giao cho chúng ta. Chúng ta không cần phải lo lắng việc này, càng không cần mưu tính. Mưu tính tức là cứ phải được làm việc này, làm việc kia. Thậm chí, những lúc làm việc với nhau, chủ kiến của mình đặc biệt mạnh, nhất định phải thế này, nhất định phải thế kia. Cho nên bản thân muốn làm gì thì làm. có lúc có thể đều là rất cố ý, ngã chấp. Chúng ta vừa mới nói tới tùy tâm chúng sanh ứng hiện phù hợp. Chúng sanh bây giờ có nhu cầu gì? Chúng ta là đang nhắm vào nhu cầu của chúng sanh mà làm việc. Tùy thuận ngã chấp của bản thân, điều này có thể đều biến thành tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì sẽ hao tổn phước báo mà mình tu được trong đời quá khứ. Mọi người coi, sư phụ cho chúng ta những nguyên lý, nguyên tắc này đều biểu diễn hết sức triệt để. Mọi người thử nghĩ coi, sư phụ có nói là tôi tới Liên Hiệp Quốc diễn giảng, có không? Không có. Duyên phận đó rất là tự nhiên, tùy duyên diệu dụng. Kể cả Đại sư Chương Gia nói, ngươi cứ xuất gia, cuộc đời sau này của ngươi, Phật Bồ Tát an bài, bản thân ngươi đừng lo lắng. Đây là Đại sư Chương Gia giáo huấn sư phụ. Sư phụ có phải sau khi nghe xong câu này, gặp người ta liền nói, tôi muốn xuất gia, anh giúp tôi tìm cơ hội, có vậy không? Vậy là quá cố ý. Không cần. Không ngừng nâng cao đức hạnh của mình. Một cách tự nhiên, nước chảy thành mưa, đều không cần phan duyên, nên là cơ hội của chúng ta. Chối đẩy cũng không được. Không phải cơ hội của mình, vẫn chưa chín mùi, cứ muốn lấy. Đó là ngã chấp tăng trưởng. Tới sau cùng, sẽ khéo quá hóa dụng. Phàm là những việc chín mùi, đều để nó nước chảy thành mương là tốt nhất. Cho nên sau này, nhân duyên chín mùi rồi, có pháp sư 9 lần mời sư phụ xuất gia. Sau cùng thì duyên chín mùi, sư phụ liền xuất gia. Được. Cho nên quý vị đồng tu, nếu như quý vị có tâm muốn xuất gia, quý vị đừng có sốt ruột, cũng đừng gặp ai đó đều ở đó nói, à tôi muốn xuất gia. Quý vị muốn được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, điều quan trọng nhất là quý vị thật phát tâm, thật tu hành, tự khắc có an bài. Nhất là khi cha mẹ quý vị vẫn chưa thâm nhập Phật Pháp lắm, vẫn chưa thấu hiểu lắm, quý vị đừng có chạy đi nói với cha mẹ của mình còn muốn xuất gia, thì cha mẹ quý vị ngủ cũng ngủ không được, đó là tội của quý vị. Duyên này chưa chín mùi, quý vị lại nóng vội như vậy. Kết quả là phiền não chúng sanh, phiền não người xung quanh mình. Nhất là thời đại này, làm bất kỳ việc gì cũng lặng lẽ một chút. Lặng lẽ rồi, dần dần điều kiện đều đầy đủ, chẳng phải nước chảy thành mương rồi sao? Vẫn còn chưa đâu vào đâu, đã khoa trương như vậy. Thật ra, người trên con đường tu đạo, cửa thứ nhất chính là phải hàng phục sự nóng vội. Tham tốt, tham nhanh, quá gấp gáp. Điều này trong tự nhiên đều khai mở cho chúng ta. Trái cây chín rồi, mới hái thì mới ngon. Còn chưa chín mà cứ hái nó xuống cho được, ăn vô sẽ thế nào? Chua không chịu nổi. Dưa chín ép thì không ngọt. Chúng ta vừa mới nói tới muốn hoằng pháp lợi sinh. Giống như người xưa đã nói ba điều bất hủ: lập đức, lập công, lập ngôn. Lập đức xếp ở vị trí đầu. Có đức hạnh rồi, duyên phận tự nhiên an bài. Sẽ có thể lập công. Có cơ hội này có thể đi phục vụ đại chúng. Nếu như không có cơ duyên có thể lập ngôn, giống như Khổng Lão Phu Tử không có cơ hội làm quan phục vụ đại chúng. Sau cùng, Ngài chỉnh lý lại, văn hóa cổ thánh Tiên Dương đã truyền thừa lại, tạo phước cho dân tộc Trung Hoa chúng ta. Hơn 2.500 năm sau, trở thành chí thánh tiên sư, lập ngôn. Cho nên chỉ cần có đức, chắc chắn có thể lợi ích chúng sanh. Hôm nay trao đổi với mọi người tới đây trước, ngày mai chúng tôi sẽ từ tâm ư vật chia sẻ với mọi người. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.